Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên tập 55. Lá thư số 6.14. Thư trả lời cư sĩ Tần Minh Quang. Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn bình thường nhất nhưng cao sâu nhất trong Phật pháp. Nếu không phải là người đã có huệ căn từ đời trước, quả thực khó thể sanh lòng chánh tín sâu xa. Đừng nói nho sĩ chẳng dễ sanh lòng tin, ngay cả những vị tri thức thông tông thông giáo cũng thường đem những nghĩa thuộc bệnh tông bệnh giáo để luận định phán đoán, đến nỗi chẳng những không chịu tu pháp, khiến cho kẻ phàm phu sắc đất chưa đoạn phiền hoặc liền có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời hiện tại. Chẳng thể nghĩ bằng này mà còn chẳng chịu dạy cho người khác, ấy là vì họ chẳng biết pháp này chính là pháp môn đặc biệt trong Phật pháp. Bọn họ lấy những nghĩa bên tông bên giáo làm chuẩn nên mới phạm phải sai lầm ấy. Nếu ngay từ đầu bọn họ đã biết được nghĩa này thì sẽ được lợi ích lớn lao. Người thông minh phần nhiều lấy hiểu lý ngộ tâm làm chi hướng sự nghiệp, nhưng chẳng biết niệm Phật chính là đường tắt để hiểu lý ngộ tâm. Nếu niệm niệm có thể tương ứng thì sẽ tự hiểu lý ngộ tâm. Dẫu chưa làm được nhưng kỳ vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, so với những kẻ hiểu lý ngộ tâm nhưng chưa đoạn phiền hoặc vẫn bị luân hồi trong sinh tử, trong chẳng có lúc thoát ra, thì sự cách biệt giữa trời và đất đã chẳng đủ để ví dụ cho sự bế tắc và hanh thông giữa hai đường lối tu tập vậy. Huống hồ sau khi vãng sanh sẽ thân cận đức Phật A Di Đà và thánh chúng, sẽ liền đích thân chứng được vô sanh pháp nhẫn. Há nào phải chỉ có hiểu lý ngộ tâm mà thôi ư? Pháp môn Tịnh Độ chỉ có bậc thượng thượng căn và ngu phu ngu phụ mới được hưởng lợi ích thật sự. Còn kẻ thông minh thông tông thông giáo đa phần vì chi hướng to tát lệ lẽ lớn lối, chẳng chịu cây vào Phật tự lực, cứ lấy cây vào đạo lực của chính mình làm chi hướng sự nghiệp, cam phận nhường cho ngũ phu ngũ phụ sớm dựa vào dòng thánh. Chắc ở quý ấp cũng có những người mang thứ kiến dạy ấy, cho nên tôi mới nói đại lực nguyên do. Đã muốn quy y thì nay tôi đặt pháp danh cho ông là Khê Quang, tiếng Phạn A Di Đà, ở Trung Hoa dịch là Vô Lượng Thọ, cũng dịch là Vô Lượng Quang. Nếu có thể nhất tâm niệm Phật thì chính là lấy quả địa giác làm nhân địa tâm. Nếu tâm tâm tương ứng thì nhân trùm biển quả, quả tột nguồn nhân, cực bình thường mà cực huyền diệu. Nếu có thể tin nhận được thì sẽ đáng gọi là bậc đại trượng phu lỗi lạc. Do tốt nghiệp, quan vừa sinh ra liền bị bệnh mắt, may là còn được thấy bầu trời 70 mấy năm. Nay thì mắt đã cực quán lòa, cự tuyệt hết thảy những chuyện bút mực thù tiếp, sợ ông sẽ bị những người xướng xuất hướng dẫn những tông khác lấy động đoạt mất chi hướng, nên mới đặc biệt nói đại lược hai nghĩa thông thường và đặc biệt. Ngõ hầu ông chẳng đến nỗi biến khéo thành phụng, cầu thăng lên đâm ra bị đọa xuống. Hãy nên thường đọc Tịnh Độ Ngũ Kinh thì sẽ biết pháp môn Tịnh Độ là pháp môn tổng trì đến mười phương tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Đối với những điều tôi chưa nói, hãy đọc Tịnh Độ Thập Yếu thì mọi mối nghi sẽ tan tác, được cởi gỡ, vầng trăng nhất tâm rạng người. Tuy văn sao lời lẽ vùng về chất phát, nhưng đã dặn rõ được đại lực nguyên do giữa thiền và tịnh, cũng như dùng luân thường sự thế hàng ngày để hỗ trợ tịnh nghiệp, cho nên cũng có thể giúp cho tự lợi lợi tha được. Lá thư số 615, thư trả lời cư sĩ Viện Đức Thường, lá thư số 1. Muốn nêu rõ sự linh thiêng tốt lành của xá lợi, hãy nên gửi thư đến Hòa Thượng Phương Trượng Chùa A Dục Vương ở huyện Cận, Ninh Ba, xin ban cho một bộ A Dục Vương Sơn Chi. Đọc sách ấy sẽ tự biết đầu mối. Mùa xuân năm Quán Tự 21 1895, qua đến chùa A Dục Vương lễ bái xá lợi gần 3 tháng. Từ đấy về sau, hàng ngày thường thấy người đến chiêm bái tới nhìn xá lợi, thấy màu sắc giống như hạt bồ đề ở thiên thai pha sắc hồng, mấy chục ngày không đổi. Nhưng lớn nhỏ khác nhau, tùy theo từng lúc nhìn mà biến đổi, chật lớn, chật nhỏ. Lớn thì bằng hạt đậu xanh, nhỏ thì kích thước giảm bớt 1/3. Đến năm Quán Tự 31 1905, do có việc đến chùa A Dục lại nhìn lần nữa, thì xá lợi lớn bằng hạt đậu đen, có màu sắc giống như hạt đậu đen nổi mất trắng, dính chặt vào đáy chuông không lay động. Quan nghĩ mình thấy xá lợi có sắc đen nổi mất trắng, chắc là năm ấy mình sẽ phải chết. Nhưng rốt cuộc cũng không có chuyện lành hay chuyện dữ gì. Đấy đều là những tướng thông thường cho người bình phàm thường thấy được, chứ trọng chẳng phải là chuyện cảm ứng la lùng đặc biệt gì. Có sao lục ra để in thì cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Đừng nên lầm lạc bị chuyện, biến chuyện không cảm ứng thành có cảm ứng, thì tội lỗi chẳng cặn đây. Lá thư số 616, thư trả lời cư sĩ Viện Đức Thường, lá thư số 2. Hôm trước nhận được thư, ông hỏi làm thế nào để phân biệt được 8 tôn Phật. Thích Ca Phật kết hàng mã ấn, tức là tay trái đặt trong lòng, lưng bàn tay hướng xuống dưới, lòng bàn tay ngửa lên trên, tay phải úp trên gối, lưng bàn tay hướng lên trên. Dược sư Phật kết đại tâm mùi ấn, tức bàn tay phải đặt trên lòng bàn tay trái, hai tay đặt ở trong lòng. Di Đà Phật kết Di Đà ấn, tức lòng bàn tay trái đặt trên lòng bàn tay phải, hai tay đặt ở trong lòng. Nay gửi cho ông 50 đồng, xin ông lại mua 2 tờ giấy tuyên 6 thước để vẽ 2 tượng Quán Âm và Thế Chí ngồi theo thế kiết già trên hoa sen. Xong già phu bạch hào vẽ thành hình tròn. Quan vốn muốn từ bỏ tiền ra, ông phát tâm quyên tặng để kết duyên. Nay vẽ bức khác thì quan cũng được mãn nguyện. 2 đồng còn dư dùng để chi phí mua giấy, đi tàu xe và gửi tượng. Xin hãy sáng suốt soi xét. Chú thích: ngồi theo thế kiết già, nói cho đủ là kiết già phu tọa. Trong thư trả lời cư sĩ Thô Đức Chấn, trích trong Ấn Bộ Văn Sao Tục Biên Biển Thượng, quyển 1, Tổ Ấn Quang đã dặn rõ. Thứ năm, kết già phu tọa có nghĩa là ngồi kiết già. Trước hết dùng chân phải đè lên đùi trái, dùng chân trái đè lên đùi phải, gọi là già phu. Chữ già vốn viết là chữ gia, có nghĩa là hai mu bàn chân đâu vào nhau. Phu là múa bằng chân, nhưng ngồi lâu thì có thể thay đổi trái và phải cho nhau. Đừng chấp chặt phải luôn luôn như vậy. Nếu chẳng thể xếp cả hai chân thì chỉ cần dùng chân trái đè lên chân phải là được rồi. Cách này còn gọi là bán gia, thường đọc trải thành bán già. Như vậy gọi là ngồi kiết già thì không chính xác lắm. Những do thói quen của người Việt từ trước đến nay vẫn gọi thấy ngồi như vậy là ngồi kiết già. Đúng ra phải đọc là kết già. Chữ kết đã bị đọc trải thành kiết, nên chúng tôi vẫn dùng chữ kiết già. Cách ngồi này được coi là viên mãn nhất, cát tường nhất. Tùy theo cách đặt chân nào lên trên mà chia thành hai loại. Một, chân phải đè lên chân đùi trái, rồi dùng chân trái đè lên đùi phải, tức là chân trái ở bên trên, tay trái đè lên tay phải, cùng ngửa lên thì gọi là hàng ma tọa, thiền thai, thiền tông, vân vân, thường sử dụng cách ngồi này. Hai, nếu theo thứ tự ngược lại thì gọi là các tường tọa. Mật tông đa phần sử dụng cách này, gọi là liên hoa tọa. Còn cách thứ nhất gọi là kim cang tọa. Song dạo phu, tức hai chân đang vào nhau, lật ngửa bằng chân trên, như trong lời giảng của Tổ Ấn Quang vừa được trích dẫn trên đây, gọi là song dạo phu để phân biệt với bán già. Lá thư số 617, thư trả lời cư sĩ Viên Đức Thường. Lá thư số 3: dựng ấm hồng phát tâm hộ quốc, vãn hồi kiếp vận, nhưng chỉ dạy người khác kiên giết ăn chay, chẳng đề xướng niệm Phật hay niệm danh hiệu Bồ Tát một câu nào. Đủ biết đối với Phật Pháp ông ta vẫn chưa có đủ lòng chánh tinh. Nếu thật sự biết Phật lực, Pháp lực chẳng thể nghĩ bằng, đặng trong lúc đại kiếp đối đầu này mà chỉ muốn dùng cái nguyện kiên giết ăn chay để tiêu trừ, thì sợ kiến sẽ giống như chỉ thấy được đầu mấy lông mùa thu mà chẳng thấy được hòn thái sơn, quyết chẳng thể có lẽ ấy. Trong tờ thông cáo gửi xã viên và muôn phần chưa nên sử dụng bốn chữ Bồ Tát thị hiền, hễ sử dụng thì tội lỗi vô lượng, lại còn khiến cho người có đầy đủ con mắt sẽ bảo Ấn Quang và ông đều là phường cuồng vọng, dám sân bày xưng tùng gã phàm phu sắc đất là Bồ Tát. Nếu điều này không mất lỗi khơi gợi người khác tạo tội, thì cũng còn có thể tiêu trừ được tội nghiệp cho ông và tôi. Nhưng kẻ vô tri trông thấy sẽ lấy đó làm lệ, và hết thảy tăng tục đều xưng là Bồ Tát thị hiền, thì thứ tội lỗi lớn lao ấy sẽ do ông và tôi khởi xướng, sẽ gây ra thứ tệ không cùng tận. Hãy nên dùng mực bôi bốn chữ ấy đi, viết bên cạnh là xét rõ thời cơ, ngõ hầu đối với sự lẫn lý, đối với mình lẫn người đều chẳng gây chớ ngại gì. Xin hãy sáng suốt soi xét. Từ nay về sau, hãy có ai nhắc đến văn tự của quan thì chỉ nên chú trọng chích lục thẳng thừng, đừng đội sằng thêm cái mũ cao cho quan. Trong ý ông, tưởng đó là vinh dự, chẳng biết nếu chẳng phải là cái mũ của chính mình mà cứ đội bừa, thì người khác sẽ cho là giả mạo, là mù quáng mạo danh, nhục nhã lắm. Năm Dân Quốc thứ 9 1920, ông Chân Ẩn Khoan ở Thường Châu đến chùa Pháp Vụ núi Phủ Đà, có làm một bài thơ. Quan đến phòng ông ta liền đưa cho quan Quang đọc xong cười khăng, đặt xuống bàn chẳng cầm đi. Vì sao vậy? Cái mù quá cao, muôn phần chẳng dám đòi. Nhưng kẻ ham danh trong cuộc đời vẫn cầu người khác chế mũ cao cho mình. Tâm tướng của quan khác với bọn họ. Bọn họ cho là vinh, quan thấy là nhục. Xin hãy đem lời này nói khóc với các đồng môn, hãy nhớ kỹ nhé. Lá thư số 618, thư trả lời cư sĩ Viên Đức Thường. Lá thư số 4. Ngày hôm qua thầy giữ chân giao cho tôi 6 đồng hương kính, nói do ông gửi. Pháp danh của 5 người xin quy y được viết trong một tờ giấy khác, xin hãy nói với họ. Quy y Phật Pháp thì chẳng thể lại quy y tà ma ngoại đạo nữa. Ai nấy hãy nên chọn hết chức phận của chính mình, phải hiếu thuận với cha mẹ ruột và bố mẹ chồng, phải giúp chồng thành tựu đức hạnh, phải dạy dỗ con cái khiến chúng đều trở thành hiền nhân thiện nhân, phải ăn chay, phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Chớ nên cầu sanh đến trời hay sanh vội nhà phú quý. Chớ nên niệm huyết bụng kinh, phá huyết hồ, trả tiền thọ sanh, gửi kho, đấy là những chuyện nguy tạo. Chớ nên học theo ngoại đạo luyện đan vận khí, nếu vẫn chưa theo kẻ vô tri vô thức để làm như thế thì sẽ chẳng vãng sanh Tây Phương được đâu. Bởi lẽ đã nhất tâm làm một con quỷ giàu có, hoặc muốn thành tiên sánh lên trời, làm sao hưởng lợi ích vãng sanh Tây Phương lớn lao cho được. Xin hãy nói với bọn họ thì sẽ có ích lớn lao. Sách Đồng Mông Tu Chi tôi chưa đọc qua, sợ rằng sẽ giống như Tiểu Nhi Ngữ, Tiếng Học Phận Ngữ, có những lời lẽ bán Phật trong ấy, nên tôi chẳng dám viết lời thừa. Những bài như bài ý nghĩa ẩn kính giáo dục trong gia đình chính là căn bản để thiên hạ thái bình, chắc cũng có thể giúp nêu rõ ý nghĩa của sách Đồng Mông Tu Chi. Xin hãy cẩn thận trình bày giáo duyệt, cũng nên thêm dấu chấm câu. Trong gói sách đã gửi lần trước, tôi có bài viết nêu tỏ ý nghĩa ẩn kính của chính người, phía sau đính kèm đôi câu đối ghi trước bằng thờ Phật của Liên Trì Đại Sư. Hai câu đối ấy hay tuyệt, không chi hơn được nữa. Sao lại còn kể tôi soạn câu đối làm gì? Tôi viết lại ở đây. Đức Tự Tôn chủ cõi cực lạc, 48 đại nguyện, thọ mạng quang minh không hằng lượng, chẳng rời chỗ này. Cõi Tịnh Độ vượt khỏi Ta Bà, vạn triệu cõi nước Phật, lâu đài, ao chung, đẹp trang nghiêm, đích thị với ta. Sợ thư trước bị thất lạc nên chép thêm vào đây. Lá thư số 6.19, thư trả lời cư sĩ Chứng Nhân Bổn. Qua thư ông và bài sanh Tây Ký đã viết cặn kẽ, như thế thì cha ông chắc chắn sẽ được vãng sanh. Nhưng con người khi lâm chung, điều khẩn yếu nhất là quyến thuộc cả nhà phải chờ niệm sẵn cho người sắp mất. Nếu gia cảnh dư giả, hãy nên thỉnh tăng tộc liên hữu đến chờ niệm. Niệm đến sau khi tắt hơi vẫn không đụng chạm tới thân thể của người đã mất, cứ niệm Phật như thường cho tới 3 tiếng đồng hồ sau thì mới lo liệu những chuyện như tắm rửa, thay quần áo, vân vân. Chờ niệm như thế nhất định người đã mất sẽ được vãng sanh. Cho nên thường dùng tay thăm dò nóng lạnh. Nếu thần thức của người chết chứ rời khỏi thân xác, hãy bị tay người khác đụng vào, chắc sẽ phát sanh sân niệm, sẽ làm hỏng chuyện chẳng nhỏ nhoi đâu. Quan nói điều này để mong lúc mẹ ông lâm chung chẳng đến nỗi bị lầm lẫn như thế. Chết rồi hỏa thiêu là tốt nhất. Chỉ có điều nếu mua cái chung để thiêu có hình tượng Di Lặc Bồ Tát thì quả thật là khinh nhờn. Hãy nên mua cái chung có hình hoa sen, đừng mua chung có khắc hình tượng Di Lặc Bồ Tát hay tượng Phật. Lại hay nên nói điều này với hết thảy mọi người tin Phật. Cha ông đã được vãng sanh thì hãy nên khuyên mẹ ông cũng nên ăn chay trường. Dẫu ông và vợ con chưa thể ăn chay trường thì cũng nên bớt ăn đồ mặn. Cần biết rằng họa hại chiến tranh liên tiếp trong nhiều năm qua đều do mọi người sát sanh, ăn thịt, cảm thành. Trong nhà vĩnh viễn cấm ngặt sát sanh thì tự nhiên hết thời mọi chuyện đều tốt lành. Trọng đám tang, phàm, cúng thần, đại khách đều chẳng dùng rượu thịt. Nay gửi cho ông một cuốn Tăng Tế Tu Chi, có nghĩa là những điều cần biết trong ma chay cúng bái. Một cuốn Đồng Mộng Tu Chi, có nghĩa là chay nhỏ nên biết. Một cuốn Quấn Âm Tự Lâm Tập, xin hãy đọc kỹ để nhất cử nhất động sau này đều tư được Phật Bồ Tát Gia Bị, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ. Chỉ riêng thư từ gửi đến gửi đi này đã phải dùng cả hai cái kính lão lẫn kính lấp để đọc và viết. Từ nay về sau đừng nên gửi thư đến nữa, cũng đừng giới thiệu người khác quy y, do một lực chẳng thể thù tiếp được. Ngày 8 tháng 7 năm Dân Quốc 27, 1938. Lá thư số 620, thư trả lời cư sĩ Phương Vũ Tịch và Vương Tuyết Tịch. Trong Phật Pháp, Pháp môn vô lượng, không một Pháp môn nào chẳng lấy giới làm cơ sở, chẳng lấy tịnh độ làm chỗ quy túc. Hai người các vị đã muốn quy tam bảo thì hãy nên xuất sẵn giữ tịnh giới của Đức Phật. Người tại gia lấy ngũ giới làm căn bản, bụng dưới đầu trong ngũ giới, tức là giết, trộm, dâm, dối, chính là tánh giới. Bất luận đã thọ giới hay không đều chớ nên phạm. Nhưng kẻ chưa thọ giới mà phạm thì dựa theo sự để luận định tội lỗi. Kẻ thọ giới mà phạm thì ngoài việc dựa trên sự để luận tội ra, còn phạm thêm một tầng tội lỗi nữa, tức là phạm giới. Giới không uống rượu gọi là giá giới, nghĩa là Đức Phật ngăn cấm, chẳng cho phép con người uống rượu. Kẻ chưa thọ giới mà uống sẽ không phạm lỗi, nhưng nếu uống rồi làm càn thì sẽ dựa theo chuyện kẻ ấy đã làm để luận tội. Vì thế tuy chưa thọ giới cũng chớ nên uống. Nếu đã thọ giới mà uống thì chỉ mắc tội phạm giới. Nhưng đã phát tâm quy tam bảo, cố nhiên nên giữ trọn cả năm giới. Tuy Phật Đại Từ Đại Bi có lệ cho con người tùy ý thọ 1, 2, 3, 4 giới, nhưng đấy là dành cho những người lâm vào tình thế có những chuyện chẳng thể giữ được. Đừng nên viện cớ đó để rồi dễ vui. Nói đến những chuyện khiến cho người thọ giới chẳng thể giữ được là như kẻ đồ tể chẳng thể giữ giới sát, tử bảo chẳng thể giữ giới không uống rượu, vân vân. Người quy y Phật Pháp tu trì tịnh nghiệp, ắt phải giữ vẹn đúng thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều ấy để tự hành lại còn dạy người, sao cho trong là cha mẹ, anh em trai, vợ chồng, con cái, chị em gái, chị em dâu, tôi trai, tôi gái, ngoài là xóm giềng, làng nước, thân thích, bằng hữu, cùng với hết thảy những người quen biết, hữu duyên, đều dùng những điều này để khuyên lớn họ. Phàm muốn khuyên ai, chính mình ắt phải thực hành chuyện ấy, thì người ta sẽ tự làm theo. Chuyện thế gian hay xuất thế gian, không gì chẳng lấy thân làm gốc. Đấy gọi là dùng lời lẽ để dạy sẽ bị chính cãi, dùng thân để dạy thì người ta sẽ thuận theo. Lại cần phải biết, một pháp niệm Phật chính là pháp môn đặc biệt trong hết thảy các pháp do Đức Phật đã nói trong suốt cả một đời Ngài. Đạo lý ấy siêu việt hết thảy thiền, giáo, luật, mật. Trong hết thảy pháp môn, muốn liệu sinh tử thì ắt phải đoạn sạch phiền hoặc mới có phần liệu sinh tử. Nếu phiền não hoặc nghiệp chưa đoạn, mặc kệ anh kiến địa cao siêu, công phu sâu đậm, trí huệ to lớn, đều chẳng giúp được gì cả. Do các pháp môn ấy đều kỳ vào tự lực cho nên khó khăn. Pháp môn tịnh độ hoàn toàn kỳ vào Phật lực nên dễ dàng. Nếu là kẻ có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, chí thành niệm Phật, thì lâm chung sẽ được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đã vãng sanh Tây Phương thì phiền não chẳng muốn đoạn mà tự đoạn. Do tất cả cảnh giới trong Tây Phương đều khiến cho con người tăng trưởng công đức, trí huệ, chọn không có gì khiến cho con người khởi tham sân si. Vì thế, Long Thọ Bồ Tát xưng tụng là đạo giới hành, Mã Minh Bồ Tát xưng tụng là phương tiện tối thắng. Nhưng pháp này chẳng phải chỉ độ phàm phu, mà thực ra còn phổ độ hết thảy phàm thánh. Nay gửi cho các ông các thứ kinh sách, đọc rồi sẽ tự biết. Quan già rồi, mục lực thật suy yếu, chẳng thể khai thị tường tận được. Những sách này là những khai thị phổ biến. Tôi dùng 20 đồng hương kính của các ông dân cúng để làm tiền thịnh sách và bưu phí. Trừ những cuốn từ giữ ra, những cuốn còn dư đều đem tặng cho những ai thông văn lý, biết cung kính. Nếu là kẻ luôn tuồng không cung kính, đừng tặng cho họ, để họ khỏi tạo tội khinh nhờn, đâm ra bị tổn hại, không có lợi ích. Do xưởng cơ giới chế tạo dụng cụ dứt chốc, nếu như có thể từ chối không làm, hoặc sửa thành những đồ vật sử dụng cho việc khác, thì là thượng sách. Nay đặt pháp danh cho hai người các ông, Vũ Tịch pháp danh là Chí Trạch, Tuyết Tịch pháp danh là Chí Tịnh. Dùng pháp môn tịnh độ để nhuần thấm hết thảy, thanh tịnh hết thảy. Ngõ hầu chẳng phụ cuộc sống này và dịp gặp gỡ này. Người niệm Phật gần đây phần nhiều chẳng biết tới tâm chỉ của pháp môn tịnh độ, cho nên nếu không sáng tạp thiền tông thì cũng tôn sùng đề cao mật tông. Ở chỗ ông Thư Thứ Phạm, xin hãy nói với ông ta về lời nhắc nhở này, những nơi khác đừng nói. Ngày 26 tháng 6. Lá thư số 621, thư gửi luật sư Trương Tăng Thuần. Hôm trước Vương Tông Nhất cầm đến thư của các hạ và thư của ba anh em ông ta. Biết các hạ đã sớm tu trì tịnh độ, nhưng sau đấy lại bỏ lửng. Nay lại phát tâm, đủ thấy đã có thiện căn từ đời trước. Nói dè dặt kinh sợ đối với nghiệp là vì dễ tạo tội. Nếu ước theo chi kiến thế tục thì quả thật là thật đúng như vậy. Nếu chẳng chú trọng tiền bạc, chỉ ôm lòng giải oan gỡ rối, khuyên dạy lẫn nhau, chỉ biết luận định theo lý, chẳng nhìn mặt ông anh lậu vung, thì so với những nghề nghiệp khác càng dễ tích công lụy đức hơn. Nhưng tiền bạc có thể làm cho con người bị mê muội. Những kẻ vừa thấy ông anh lậu vung liền chung vùi đức hạnh của tổ tiên, chẳng tiếc nuối gì. Chính mình bị tổn phước, con cháu bị diệt tuyệt và chết đi đọa lạc trong ác đạo, trong vạn người có đến 10.000 kẻ. Vì thế chẳng thể không luôn luôn đề phòng ông anh lỗ vuông dụ dỗ mê hoặc. Chú thích: ông anh lỗ vuông Khổng Phương huynh, do đồng tiền thời cổ thường có đục lỗ vuông ở giữa cho tiện xóa thành sâu sách đê, nên mới có tên gọi như thế. Ông đã phát tâm quy y, nên đặt pháp danh cho ông là Huệ Thuần. Nếu có thể thuần nướng theo Phật Huệ thì ông anh lậu vương chẳng làm gì được ta. Lấy công đức giải oan gỡ rối để làm chư hành cho niệm Phật vãng sanh, sẽ như ngồi thuyền to vào trong biển cả, căng chiếc buồm lớn lại được thuận gió, hành trình ngàn dặm chỉ trong một buổi đã đến nơi, may mắn chi hơn. Theo như ông nói thì trong 49 ngày niệm Phật trước kia đã có chút sở chứng, đó chính là căn bản khiến cho đạo tâm bị lui sụp, mới có đôi chút tương ứng và cảm ứng. Há nên tưởng đấy là đã chứng ư? Được chút ít đã cho là đủ, rồi vì đó liền lười nhắc buông bỏ. Kẻ sơ tâm thường hay như thế. Từ nay về sau hãy nên thuần nhất cái tâm, càng có cảm ứng bèn càng cảm thấy thiếu sót, thì sẽ tránh được căn bệnh ấy. Quan già rồi chẳng thể khai thị tường tận, nay gửi cho ông một bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Sách này chính là sách thiết yếu nhất trong pháp môn tịnh độ. Hãy nên lắng lòng đọc tụng, thì nguyên do của pháp môn, pháp tắc tu trì và tất cả những điều tự lợi lợi tha, đạo tự hành dạy người đều biết rõ ràng. Một bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, một bộ Phật Học Cứu Kiếp Biên, một cuốn Giá Ngôn Lục. Muốn biết những ý đại cương này thì tìm kiếm trong Giá Ngôn Lục là dễ thấy nhất. Có những sách này thì những ý chánh yếu của Tịnh Tông sẽ rõ ràng rạng ngời. Ngoài ra còn kèm thêm Đạt Sanh Biên, Thọ Kháng Bậu Giám, để ngăn ngừa những tai ương cho con cháu khi sinh nở, và có những khuôn phép để giữ thân lập phẩm đức. Một lá thư trả lời khắp chính là những điều cấp thiết mà hết thảy mọi người đều phải nên chú trọng hành theo đó, thì không điều nào chẳng tốt lành. Quan già rồi, từ nay về sau vĩnh viễn đừng gửi thư đến nữa, cũng đừng giới thiệu người khác quy y, do tinh thần một lực công phu đều chẳng đủ. Trong mùa đông năm ngoái tôi đã cư tuyệt hết thảy, phòng thư từ gửi đến đều dùng lời này để cư tuyệt, cho họ khỏi gửi thư đến nữa, ngõ hầu không bị quá nhiều phiền rộn, không thể chống chọi được, chắc sẽ đến nỗi mù mắt hay mất mạng. Ngày 19 tháng Giêng. Lá thư số 622, thư trả lời hai vị cư sĩ Tiết Anh Huệ và Lưu Nhất Hạc. Nhận được thư đầy đủ, quan là một ông tăng vô tri vô thức, chỉ biết cơm cháo, chỉ yên phận ngu hiền, chỉ biết tu trì tinh nghiệp, để mong cậy vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Nếu hai vị chẳng muốn làm đại thông gia thì sẽ chẳng đến nỗi vì quan tầm thường kém cỏi khiến cho những điều quý vị mong mỏi bị lỡ làng. Nếu muốn làm đại thông gia thì đã hoàn toàn trông cậy không đúng người rồi. Tuy nhiên, làm bậc đại thông gia há phải là chuyện dễ nói hay sao? Dẫu có đạt được mà chẳng nương theo tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì thật sợ sẽ từ trần xa kiếp này sang trần xa kiếp khác vẫn luân hồi trong lục đạo. Ấy là vì cây vào tự lực để liệu sinh tử đem so với cây vào Phật lực để liệu sinh tử thì sẽ giống như sự khác biệt giữa ngày và cả kiếp vậy. Kẻ biết tốt xấu chớ nên phòng theo chí nguyện của bậc hành Bồ Tát Đạo để liệu sinh tử, mà cần phải chắc chắn được vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Đã vãng sanh Tây Phương rồi mới học theo chí nguyện. Những bậc hành Bồ Tát Đạo đã liệu sinh tử thì sẽ hữu ích. Nếu chưa vãng sanh mà đã bắt chước ngay thì sẽ giống như chén bát chưa nung vừa gặp trận mưa sinh tử liền rã thành bùn đất. Trong cõi đời thường có những kẻ thích ăn to nói lớn, tự có mình có thân phận giống như Phật, Bồ Tát, chỉ chớ thành hẳn tự lầm làm người mà thôi. Xin hai vị hãy suy nghĩ sâu xa. Người học Phật ắt phải ai nấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận. Nói đến bổn phận chính là cha từ con hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành, vân vân. Nếu ai nấy đều chọn hết phần mình thì thiên hạ sẽ tự thấy bình. Những chúng ấy chỉ có chức phận cha mẹ là có quan hệ trọng yếu nhất. Nếu những kẻ làm cha mẹ trong cõi đời ai nấy đều khéo dạy dỗ con cái thì những kẻ quấy rối mù quáng và những kẻ ương bướng kém hèn chẳng tuân theo pháp tắc sẽ đều trở thành hiền nhân thiện nhân, đâu đến nỗi có chuyện xâm lăng cướp đoạt tàn sát lẫn nhau. Câu nói thiên hạ chẳng yên thất phu có trách nhiệm chính là nói về sự giáo dục trong gia đình, sao cho con cái đều thành lương thiện. Những điều vừa nói trên đây tuy là những lời lẽ tầm thường, nhưng hễ phân tích rõ ràng thì cố nhiên đã bao quát sạch hết không còn. Hai vị đang là sĩ quan càng phải nên giữ nghiêm kỷ luật, nêu gương tốt đẹp cho quân lính. Ấy chính là như thường nói, dùng lời nói để dạy sẽ bị tranh cãi, dùng thân để dạy người ta sẽ thuận theo. Không một chuyện nào trong thế gian chẳng lấy thân làm gốc. Đối với binh sĩ, hãy nên đối đãi bằng lòng chân thành, ra rã răng nhắc, khiến cho bọn họ ai nấy đều giữ chí, trừ bạo, an lương, bảo vệ chấm họ. Có người khác như chính mình, có mình giống như người khác. Đừng khinh lấn, xâm đoạt lẫn nhau. Có phụ nữ của người khác như chị em gái của chính mình, chẳng dám khởi vọng niệm trái phận. Ắt mong sao chẳng cố phụ chức phận, bảo vệ đất nước dân chúng, thì đội quân ấy chẳng đáng gọi đạo đức quân nhân nghĩa quân ư? Dùng quân đạo đức nhân nghĩa để chiến ngự địch quân thì không ai đổ địch được, ắt sẽ luôn đắc thắng. Vì thế Khổng Tử nói: ngại chiến tất thắng, ta cầm quân chắc chắn thắng trận, chính là nhằm diễn tả ý này. Trong cuộc đời gần đây, năm nào cũng có chiến sự, đa phần những ai hơi mang lòng nhân từ, trung tín và niệm kinh niệm Phật thì tuy ở trong rừng súng mưa đạn vẫn tròn chuẩn bị thương vong, đây chính là hiệu quả vậy. Hai vị đã muốn quy y thì nay tôi sẽ thuận theo ý muốn mà đặt pháp danh. Nếu sau này biết tôi vô chi vô thức, chẳng đáng làm thầy, lại bái bậc cạo nhân khác, thì quá thật tôi cũng rất vui lòng. Tiệt Anh Huệ pháp danh là Tông Huệ. Tông là chủ, nghĩa là nhất cử nhất động đều lấy trí huệ làm chủ, thì không gì chẳng tốt lành, không gì chẳng phối hợp với tâm tích của thánh nhân thế gian và Phật Bồ Tát xuất thế gian. Lưu nhất hạt pháp danh là Tông Nhất. Nhất là thuần nhất không vọng, trong tâm thuần thuần, đạo đức nhân nghĩa, không có vọng niệm nào khác trái nghịch với đạo đức nhân nghĩa, thì sẽ đáng gọi là đệ tử thực sự của Nho, của Phật. Dùng những điều ấy để dìu dắt người khác, cố nhiên sẽ chẳng có gì khiến cho đây kia đều có cùng một đức vậy. Hiện nay thiện tai nhân họa thường liên tiếp xảy ra, ắt phải thường lấy tín nguyện niệm Phật và niệm Quán Âm để tự hành dạy người, để mong khi sống sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, cao dự vào bậc thánh hiền. Khi mất sẽ kỳ vào Phật từ lực lên thẳng cõi cực lạc. Ngõ hầu chẳng phí cuộc đời này và chẳng uổng dịp gặp gỡ này. Những điều khác đã nói tường tận trong các sách như Vân Sao, vân vân, ở đây không biết cặn kẽ. Nếu muốn xem các sách thì có thể thỉnh từ chỗ ông Điền Thân Phụ ở số 86 phường Thế An, thành phố Hán Khẩu. Bà phương thuốc cai trị á phiền, trị bệnh sốt rét, chó dại cắn, vân vân, đã in trong tháng Chạp năm ngoái rất linh nghiệm. Mà bệnh sốt rét là bệnh thường phát ra nhiều nhất trong khoảng hạ thu. Toa thuốc này chẳng tốn một đồng mà chẳng ai không được trị lành. Do vậy đến kèm hai chương để bảo rộng rãi với mọi người. Đấy cũng là một cách làm lợi cho người khác. Quan đã 72 tuổi rồi, sẵn chẳng đảm bảo được tối. Hơn nữa vẻ suy tàn đã hiện, tinh thần chẳng đủ, chỉ mong hai ông dựa theo Vân Sao để tu trì, đừng gửi thư đến nữa, do sức khó thể thù tiếp được. Chứ không phải là chẳng muốn nói với người khác, dẫu có nói tường tận thì làm sao đầy đủ bằng một bộ sách cho được. Mùng 5 tháng 4. Lá thư số 623, thư trả lời cư sĩ Ít. Người niệm Phật trước hết phải hiểu nguyên do của pháp môn tịnh độ, rồi mới đọc khắp các kinh luận, thì sẽ thấy rõ các kinh luận đều nhằm nêu tỏ ý nghĩa tịnh độ, cũng như sẽ thiết tha tu hành tịnh độ. Nếu chẳng hiểu nguyên do của pháp môn tịnh độ, thì hễ nghiên cứu kinh giáo đến tột cùng, sẽ nghĩ nghĩa lý của kinh giáo ấy là cao sâu, có nghĩa lý tịnh độ là thiến cận, đến nỗi đảo ngược vị trí của chánh hạnh và trợ hạnh, hoặc vứt tịnh độ ra sâu óc, chỉ gieo được ít lời sẽ đắc độ trong đời vị lai, quyết khó thể liễu sanh thoát tử, góp mặt cùng các vị thường thiện nhân ngay trong đời này. Niệm Phật nếu chẳng hôn trầm sẽ tán loạn, đấy chính là hiện tượng chứng tỏ cái tâm niệm Phật hời hợt, hờ hững cho xong việc. Nếu niệm Phật với cái tâm như bị té vào lửa nước, như đang gặp phải giặc cướp, mong gấp được cứu giúp, thì sẽ tự chẳng có căn bệnh ấy. Hãy nên sắp xếp thời gian, lúc nào sẽ nghiên cứu, lúc nào sẽ trì tụng. Khi nghiên cứu thì chẳng được vượt quá thời gian hạn định, vì nếu không sẽ cảm thấy nghiên cứu thú vị, sẽ trở thành nghiên cứu suốt ngày, chẳng những gây trở ngại cho niệm Phật, mà còn sợ rằng do dùng tâm quá độ sẽ bị thương tổn. Đấy gọi là ngực ngạo ghét dễ dàng đơn giản. tìm cầu khó khăn, khéo quá hóa vọng, thật đáng xót thương. Trong hiện thời, lòng người bệ hoại đến cùng cực, đi lại bên ngoài dẫu không bất hòa cũng rất nguy hiểm. Nếu ông biết được ý này thì tâm niệm Phật sẽ tự thức tha, tâm nghiên cứu giáo nghĩa sẽ tự nhạt bớt. Vì sao vậy? Vì trong khi hoạn nạn chẳng thế nào gửi lòng nơi phương diện chi kiến hiểu nghĩa được, lại còn thường nên đem những điều này để trăn nhắc con cái, con dâu, khiến cho bọn họ ai nấy đều niệm Phật và niệm Quán Âm mỗi ngày. Nếu cả nhà đều sinh lòng kiêng sợ, chí thành niệm Phật và niệm danh hiệu Quán Âm, sẽ chẳng đến nỗi bất hòa. Nếu không, muốn vĩnh viễn không gặp tai họa, quả thật rất khó để đạt được. Chuyện dạy dỗ con cái có quan hệ rất lớn, dạy con gái lại càng khẩn yếu hơn dạy dỗ con trai. Bởi lẽ nếu con gái hiền thì khi còn ở nhà sẽ khiến cho anh em trai, chị em gái đều nhìn theo bắt chước làm lành. Khi xuất giá sẽ giúp chồng dạy con đúng phép tắc, khiến cho chồng lẫn con đều thành hiền thiện. Nếu con gái chẳng được dạy dỗ sẽ gây họa chẳng thể nói chọn hết đâu nhé. Lá thư số 624, thư trả lời cư sĩ Quách Hăng Nho. Tạm tôn Phật, Đức Thích Ca kết thí vô úy ấn, tức là bàn tay phải ngửa lên đặt trong lòng, tay trái úp xuống đặt trên gối trái. Dược sư Phật và Di Đà Phật tay kết ấn tương tự nhau, nhưng dược sư Phật kết đại tam muội ấn, tức là bàn tay phải đặt trên bàn tay trái, còn Di Đà kết Di Đà ấn, bàn tay trái đặt trên bàn tay phải. Tượng Phật vẽ trên vải hay giấy bị nhăn rút xếp nếp thì nên dùng bàn ủi để ủi cho thẳng lại, phía dưới bàn ủi rót khăn che bàn, còn tượng Phật thì đặt trên bàn, dưới tấm khăn trải bàn. Một người dùng hai tay căng cho tượng thẳng thớm, người kia cầm bàn ủi để ủi. Vàng hung phần chưa nên dùng khăn trải giường để lót. Nếu không dùng khăn che bàn thì dùng những tờ giấy dài trải mấy lớp cũng được. Hãy đốt bàn ủi bằng than sạch bỏ thêm hương, nên chùi mặt bàn ủi cho sạch sẽ. Đừng để bàn ủi quá nóng, nóng quá sẽ làm tượng Phật bị hư hại. Chỉ ủi cho thẳng mà thôi. Hiện thời các nước Tây Dương đang đánh nhau dữ dội, nếu chẳng mau kết thúc chắc sẽ lan sang nước ta. Các nước trong ngoài mạnh yếu khác nhau, nhưng đều bị tổn hại giống hệt như nhau, chứ chẳng phải là nước thua trận bị thiệt hại, còn nước thắng được lợi. Xét theo sự thật để luận thì người bị kẻ khác giết cố nhiên đáng thương, nhưng kẻ chuyên giết người càng đáng thương hơn. Đối với kẻ chỉ biết chuyện trước mắt thì kẻ thắng dường như được lợi, chứ nếu nhìn vào đời kế tiếp hay đời sau nữa thì kẻ giết người càng khổ sâu xa hơn người bị hắn giết gấp vạn lần. Tiếc rằng người đời đều chẳng biết như vậy. Thành Lương Sơn Chí có chép: vào đời Tùy ở Đại Châu, Triệu Lương tướng giàu nứt đố độ vách, sinh được hai đứa con, trưởng là Doanh, thứ là Mạnh. Doanh mạnh mẽ, còn Mạnh yếu đuối. Ông bố sắp chết, chia gia sản làm hai phần, Mạnh được phần hơn. Cha chết rồi, Doanh cướp sạch gia nghiệp của Mạnh, chỉ để lại cho Mạnh mảnh vườn và căn nhà. Mạnh phải làm thuê để kiếm sống. Không lâu sau Doanh chết đi, đầu thai làm con của Mạnh, có tên là Hoàng. Lại chẳng bao lâu sau, Mạnh chết, đầu thai vào nhà Doanh làm cháu nội của Doanh, tên là Tiên. Hoàng làm đệ tử trong nhà Doanh. Tiên muốn chịu bái Ngũ Đài, sai Hoàng theo hầu. Hoàng biết bắt mình cướp sạch tài sản, tên muốn giết Tiên. Nay may mắn được dịp thuận tiện đến chỗ vắng vẻ ở Ngũ Đài, rút con dao đã ngầm giấu, bảo Tiên: ông nội mày cướp gia nghiệp của tao, khiến cho đời tao khốn cùng, nay tao giết mày để với hận. Tiên chạy lẹ, Hoàng đuổi theo, chạy vào một âm chanh. Một vị lão tăng ngăn lại bảo: không được hành hung ở chỗ này. Hoàng nói: tôi giết kẻ oán mà thôi. Vị lão tăng mời ngồi, đưa cho mọi người một chén trà để uống. Uống xong để biết chuyện đời trước, đến cùng khóc òa lên. Bèn xuất gia trong núi ấy. Nếu các nước đều thấy chuyện đời trước đời sau, há vẫn cứ chuyên coi giết người là chính sách trọng yếu để làm cho đất nước hùng mạnh nữa ư? Xét theo ý nghĩa thì nên xây dựng cửa chùa theo lối tam quan, hàm nghĩa tam giải thoát môn. Một cửa mà đủ ba nghĩa: một, không giải thoát môn; hai, vô tướng giải thoát môn; ba, vô nguyện giải thoát môn. Do ba môn giải thoát mà vào thẳng được điện báo niết bàn. Do không nên vô tướng, do vô tướng nên vô nguyện. Hiểu rõ bản thể của hết thảy các pháp chính là không, thì không và có đều chẳng thể gọi tên được, cho nên là vô tướng. Hễ vô tướng thì chẳng có tâm nguyện chấp không lẫn chấp có. Đề xướng Phật học hãy nên lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành làm gốc. Được như thế thì đối với pháp thế gian lẫn xuất thế gian đều chẳng trái nghịch. Nếu không còn là tội nhân nợ danh giáo, làm sao không học Phật để mong liễu sanh thoát tử ư? Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành chính là giới đại lực trong giới kinh nhà Phật. Văn xương Âm Chức Văn trích dẫn hai câu này. Người đời chỉ biết Âm Chức Văn có lời ấy, chẳng biết xuất xứ của nó sâu xa đến thế. Học Phật trong đời mạt phải nên chú trọng nơi biết nhân quả và tu tịnh độ. Bởi lẽ biết nhân quả thì chẳng dám dối mình lừa người, làm chuyện thương thiên hại lý, tổn người lợi mình. Tu tịnh độ giống là phàm phu đầy dễ chuyện phược, vẫn có thể cây vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Trong các pháp môn khác đều phải đoạn sạch phiền não rồi mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu không, dẫu cho đại triệt đại ngộ, có đại trí huệ, đại biện tài, biết được quá khứ vị lai, muốn đi liền đi, muốn tới liền tới, vẫn chẳng thể liễu được, huống là kẻ đầy dẫy phiền não ư? Hôm qua nhận được thư của Hội Phật Giáo ở Quý Địa gửi đến bằng đường hàng không. Biết đất Cam Túc bị hạn hán, chẳng cách gì thiểm tay, cũng ngân cảm thương. Quý hội cụ đảo đã tròn 21 ngày vẫn chưa đổ mưa. Ngụy Huệ Tư do thấy tăng chúng núi Đinh Nham đều là hạng chân thật tu hành, liền gửi thư xin mở Phật thất cầu mưa. Nhưng tình trạng tai nạn quá dữ dội, chỉ đành tận tâm tận lực mà làm thôi. Chứ được mưa trọn khắp hay không thì chẳng thế nào lo toan trái nghịch được. Thư của Huệ Tư gửi tới bằng đường hàng không, cũng nhận được vào buổi chiều. Tôi liền gửi thư cho Linh Nham. Trong hôm 16 thỉnh 20 vị tăng niệm thánh hiệu Quán Âm suốt 7 ngày để cầu các nơi bị hạn đều được mưa chút xuống. Theo lệ, để mời 20 vị thì phải tốn 200 đồng. Quan đã thay mặt quý hội bỏ tiền ra, chẳng cần phải gửi khoản tiền ấy đến nữa. Quý hội hãy nên thông cáo khắp nhân dân trong vùng cùng niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chứ không cần phải làm nhiều nghi thức rườm rà. Chỉ đem công đức niệm Bồ Tát để hồi hướng cho các vị linh hiển thần thông trong chúng núi non được tăng trưởng oai phước, hồi hướng cho các cô hồn đều được vãng sanh Tây Phương, so ra sẽ hữu ích hơn. Ngay như tế lễ thần thánh cũng đừng dùng đồ huyết nhục, chuyện gì cũng lấy thành kính làm gốc, chứ không phải là do nghi thức trình trọng cho đẹp mắt. Lá thư số 625, thư trả lời cư sĩ Dương Chấn Nhân. Cổ nhân nói, sự thế nên như tướng quân chống địch, làm người nên như cô gái còn chính giữ thân. Tướng quân hệ thua trận, bao quân đều tan vỡ, cô gái chinh trắng hệ thất thân thì muốn sự đều như ngôi vợ. Hãy nên dày dặt kinh sợ, sao cho giữ vẹn được di thể của cha mẹ ta để lại, bảo vệ được Phật tánh sẵn có của ta. Trong ngũ giới chẳng nói đến chuyện hút thuốc, là vì trong thời Đức Phật chưa có nạn ấy. Thói nghiện ngập ấy bắt đầu thịnh hành từ cuối thời Minh. Tăng sĩ không tu hành chính là chúng tự địa ngục, nên những hành vi hạ lưu không gì chẳng chọn đủ. Uống chi ai nấy đều hút thì bọn họ còn có gì kiêng dè nữa ư? Ông đã biết bọn chúng là lũ bại hoại, sao còn hỏi tại sao không có giới ấy? Hả, có phải là trong hết thảy hành vi bọn chúng đều chặn cho giới, chỉ phạm mỗi một giới này ư? Cái hại của thuốc lá thơm còn quả thuốc lá tay, nước ta cùng quẩn quá nữa là vì lẽ này. Quan đã nghĩ sâu xa về chất độc hại ấy, thường khuyên người khác đừng hút. Trong ấy có những chất độc như morphine, heroin, vân vân. Nếu phụ nữ trẻ tuổi hút vào, chắc chắn sẽ không sanh nở được. Điều này do một đệ tử quy y tên là Triệu Nguyệt Tu, tự Hằng Quang, đích thân nghe một nữ giáo viên ngoại quốc rằng nhắc các nữ sinh: xin hãy nói rộng rãi với mọi người, thì công đức ấy sẽ giống như bảo toàn dòng dõi cho người ta vậy. Lá thư số 626, thư trả lời cư sĩ Trương Nhữ Chiêu. Ông Thúc Thụy Liên là người cực trung hậu, có chí hoằng pháp lợi người, sẽ nhận lời mời. Cách học ở nơi đây chưa nên dựa theo chương trình trong nhà trường, hãy nên dựa theo sự tu trì để truyền dạy. Thoạt đầu hãy nên dạy học sinh đọc chính văn của Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Phật Dĩ Giáo Kinh, Bát Đại Nhân Giác Kinh, lại còn dùng những bản chú giải của Ngẫu Ích Đại Sư để giảng diễn. Tiếp đó dạy họ đọc Tịnh Độ Ngũ Kinh để hiểu cặn kẽ nguyên do của pháp môn tịnh độ, thì sẽ giảm đối chức mọi người khuyên tu tịnh nghiệp, chẳng bị dao động mê hoặc bởi những giáo lý cao sâu hiền diệu của các tông khác. Tiếp đấy là học Phẩm Bổn Kinh, rồi nghiên cứu Tịnh Độ Thập Yếu và đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Kẻ thông minh thì chẳng hơi gì xem nhiều sách của Tịnh Tông, mà cũng chẳng cần đặc biệt vì cái tiếng tâm mở mang quốc học mà phải học văn chương. Kinh Phật, chú giải và các chức thuật của cổ nhân đều là văn chương. hãy nên dạy cho họ suy ngẫm từng tầng ý nghĩa của từng lời lẽ, từng lời hỏi đáp giữa chủ và khách, cũng như ý nghĩa cùng tột, thì suốt ngày xem kinh sách chính là suốt ngày tập tành văn chương. Trước kia Pháp Sư Nguyệt Hà giảng kinh Hoa Nghiêm, lại thỉnh một vị lão nho dạy quốc văn, lại thỉnh một vị chuyên dạy nói văn chương để giảng nghĩa chữ. Qua nghe chuyện, không nghĩ Pháp Sư Nguyệt Hà làm như vậy là đúng lắm, bởi lẽ kinh chẳng phải là văn chương hay sao? Chú giải chẳng phải là văn chương hay sao? Suốt ngày xem kinh đọc chú giải chẳng đủ là phương pháp để tập luyện cách viết văn hay sao? Chưa đầy một năm sau, do chi phí quá tốn kém phải giải tán, bèn về sang chùa Hải Triều ở Hàng Châu. Sư có gửi thư mời những người từng theo học nơi học viện cũ đến học tại học viện mới. Do vậy quan đem ý ấy nói với sư. Ông cho rằng Hàng Bạch Y làm thầy của Tỳ Kheo Ni và giảng dạy dư luật chắc sẽ trái nghịch với cấm chế của Đức Phật. Chỉ cần vị cư sĩ ấy chẳng có mình là thầy, mà giữ địa vị đồng học cùng nhau nghiên cứu, thì chọn chẳng bị chờ ai gì. Nhưng cần phải chú trọng thực hành, đừng chỉ chú trọng học tập văn tự. Văn tự chỉ là thứ dùng kèm thêm cho cái thân, còn đức hạnh mới là cái gốc của con người. Huống chi bọn họ đều chẳng phải đang trong lứa tuổi thơ ấu. Nếu lấy đường lối học tập, quốc học, quốc văn như chúc cư sĩ đã lập để làm tông chỉ chủ yếu, thì sẽ thành chương trình của một trường học dạy chữ thông thường, chứ không phải là căn bản của một học viện nhằm huấn luyện tu trì. Ông ta không hiểu rõ chuyện này cho lắm, hãy nên đem lời quan thư rõ cùng ông ta, ắt ông ta sẽ chẳng đến nỗi không nghĩ như vậy là đúng. Sau này phẩm hệ của ai cầu xin soạn chuyện ký, sẽ lấy cớ có lời thề không viết tiểu chuyện cho ai để từ chối. Nếu không, kẻ hâm danh ghét thật sẽ hằng ngày cầu xin viết tiểu chuyện để mong khi chết đi được coi là cao tăng, tức là đã biến giả thành thật, khiến cho người ta đối với chuyện thật cũng chỉ là giả tạo. Phật pháp sẽ bị suy bại sắc đất cũng đều là do hai người thông minh ấy gây nên. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 55.